Và bây giờ xin mời Hội Thánh chúng ta cùng nhau nghe lời Chúa sách Mác đoạn 14, 12 tới 31. Ngày thứ nhất về lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên con làm lễ vượt qua. Cả môn đồ thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Thầy muốn chúng tôi đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Ngài sai hai môn đồ đi và dặn rằng: Hãy vào thành, sẽ gặp một người xách vò nước, cứ theo sau. Hễ người vào nhà nào, các ngươi sẽ nói cùng chủ nhà ấy rằng: Thầy phán, cái phòng ta sẽ dùng ăn lễ vượt qua với môn đồ ta ở đâu? Chính kẻ đó sẽ chỉ cho các ngươi một cái phòng lớn trên lầu có đồ đạc sẵn sàng. Hãy dọn tại đó cho chúng ta. Vậy hai môn đồ đi ra mà vào thành, gặp mọi điều như lời Ngài đã phán, rồi dọn lễ vượt qua. Buổi chiều, Ngài đến với 12 sứ đồ đang ngồi ăn. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong vòng các ngươi có một kẻ ngồi ăn cùng ta sẽ phản ta. Các môn đồ bèn buồn rầu lắm, cứ lần lượt mà thưa cùng Ngài rằng: Có phải tôi chăng? Ngài đáp rằng: Ấy là một trong 12 ngươi. Trong 12 người là người thò tay vào mâm cùng ta. Vì con người đi y như lời đã chép về Ngài, xong khốn cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sinh ra thì hơn. Khi đang ăn, Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn, đoạn bẻ ra trao cho các môn đồ mà rằng: Hãy lấy, này là thân thể ta. Ngài lại cầm chén tạ ơn rồi trao cho các môn đồ, và ai nấy đều uống. Ngài phán rằng: Này là huyết ta, huyết của sự giao ước mới đổ ra cho nhiều người. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không uống trái nho này, cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới trong nước Đức Chúa Trời. Khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và môn đồ đi ra đặng lên núi Olive. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ rằng: Hết thảy, các ngươi sẽ gặp dịp vấp phạm. Và có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên thì bầy chiên sẽ tan lạc. Nhưng khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilee trước các ngươi. Phi-e-rơ thưa rằng: Dầu mỗi người vấp phạm vì cớ Thầy, nhưng tôi chẳng hề làm vậy. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Nhưng Phi-e-rơ lại thưa cách quả quyết hơn rằng: Dầu tôi phải chết cùng Thầy, tôi cũng chẳng chối Thầy đâu. Hết thảy các môn đồ khác cũng đều nói như vậy.
Kính thưa Thánh, trước khi chúng ta học lời Chúa, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho một số vấn đề trong vấn đề cầu thai của Hội Thánh chúng ta và một vài vấn đề khác. Trong đó tôi sẽ cầu nguyện cho ông Đinh Quốc Tuấn trong bệnh tình của ông, bà Nguyễn Thành Long cũng trong bệnh tình của bà, và có lẽ những ai mở email trong ngày hôm qua tôi có gửi ra cho mọi người có email trong Hội Thánh thì biết rằng con trai của chị Đinh Thị Đông vừa qua đời hôm trước. Chúng tôi đang lo vấn đề tang lễ, cho nên đây chị có con trai duy nhất, cháu vừa qua đời, cho nên cần sự an ủi của Chúa và của Hội Thánh chúng ta. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các vấn đề trong tờ chương trình và cũng như vấn đề thêm vào mà tôi vừa nêu lên. Chúng ta hiệp ý. Kính lạy Chúa rất yêu dấu của chúng con, đang khi chúng con có được một ngôi nhà thờ đầy đủ và mọi phương tiện Chúa cho, cuộc sống bình an Chúa cho, thì có những Hội Thánh, có những anh em của chúng con không được như chúng con. Và trong tinh thần của lời Chúa, chúng con vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc. Chúng con thì giờ này cầu thay cho nhau. Con cầu nguyện cho Hội Thánh của Chúa tại Brisbane, nơi Thầy truyền đạo Nhữ Đình Hòa làm quản nhiệm. Xin Chúa cho Hội Thánh Chúa tại đây, trong sinh hoạt mỗi một tuần của họ, xin Chúa ban phước cho họ. Cho họ có sự yêu mến Chúa nồng nàn, cho họ có sự hiệp một. Và nhất là họ đang mang một số nợ rất lớn trong vấn đề xây cất đền thờ. Họ phải nỗ lực rất nhiều để mà trả nợ. Xin Chúa cũng cho con dân của Chúa tại đó có công ăn việc làm, để họ đủ tiền lo mọi sinh hoạt trong hội thánh và cũng có đủ tiền để trả nợ nhà thờ. Con cầu nguyện cho chương trình lễ thương khó và lễ phục sinh của hội thánh chúng con tại đây. Xin Chúa ban cho có nhiều người sẽ đến tham dự, nhất là những tân hữu của chúng con ở tại đây và tại Tình Thương sẽ đến để nghe được lời của Ngài. Và nếu đẹp lòng Chúa thì xin Chúa cho họ được chuẩn bị tâm lòng để khi lời Chúa phán ra thì họ đáp lại tiếng phán của Ngài. Xin Chúa ban cho ban tổ chức, cho ban hát để tất cả chúng con, mỗi người, mỗi việc chúng con làm vì sự yêu mến Chúa, chúng con làm vì cớ chúng con ao ước sẽ có nhiều người đến với Chúa, không những đến trong sự yêu mến Chúa hơn nhưng mà đến trong sự tin nhận Ngài nữa. Con cầu nguyện cho nhóm cao niên của chúng con, để cho những vị lớn tuổi trong một cuộc sống ở tại đây cũng khá cô đơn, thì hội thánh chúng con có nhóm cao niên để an ủi những người lớn tuổi qua sinh hoạt của họ. Thì xin Chúa ban cho sinh hoạt đó đem lại cho họ niềm vui trong tình yêu của Chúa và họ gắn bó hơn với hội thánh của Chúa. Xin Chúa bổ sức cho những vị cao niên trong hội thánh của chúng con. Con nhớ đến ông Lưu Quốc Tuấn trong tuần qua, đáng lẽ ông chịu một cơn giải phẫu nhưng mà đã được đình lại cho một ngày khác hay là có cách nào đó. Thì con là xin Chúa, nếu Chúa thấy rằng bởi ơn, bởi quyền của Chúa mà ông khỏi giải phẫu thì xin Chúa thi hành ơn và quyền của Ngài đối với bệnh tình của ông. Bà Nguyễn Thành Long cũng đang ở trong một thời kỳ cũng khó khăn về sức khỏe, cũng chúng con cũng cầu thai cho bà, cho gia đình để họ có lòng tin nơi Chúa, giao phó mọi sự trong tay của Chúa, nhờ cậy Ngài hoàn toàn để kinh nghiệm được sự chăm sóc và phép lạ của Ngài trên đời sống của mình. Con nhớ đến chị Đinh Thị Đông trong thời giờ này. Chị đang buồn, khổ, cô đơn vì đứa con trai duy nhất của chị vừa qua đời, để làm khoảng trống rất lớn trong cuộc đời của chị. Xin Chúa an ủi chị và dùng chúng con an ủi chị bằng lời, bằng sự hiện diện của chúng con. Và xin Chúa giúp đỡ chúng con để chúng con có một tổ chức một tang lễ cho chị, để an ủi chị, hầu cho chị tìm thấy được nguồn an ủi từ lời của Chúa, từ hội thánh của Ngài. Một lần nữa, con kính dâng những điều chúng con vừa cầu thai lên Đức Chúa Trời. Nguyện xin Đức Chúa Trời của chúng con đấng yêu thương, quyền năng, lắng nghe lời cầu thai của chúng con. Chúng con cùng trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Năm 1993, vì mẹ tôi bị bệnh tim cần người theo chăm sóc trên phi cơ từ Úc trở về Việt Nam, nên tôi bắt buộc phải đi theo. Khi ở tại Việt Nam được khoảng một tuần lễ thì tôi trở về Úc. Thì đó là lần đầu tiên mà sau 18 năm rồi Việt Nam tôi mới gặp lại ông thân tôi. Cho nên ông thân tôi rất là vui được gặp lại đứa con sau 18 năm. Cho nên trong buổi tiệc tiễn đưa tôi đi thì ông mời một số bạn bè đến, gia đình đến và chúng tôi có bữa ăn với nhau. Thì trong bữa ăn từ giã với gia đình và khách đó, ba tôi nghĩ là vừa vui và vừa xúc động, nói với mọi người rằng sau một thời gian dài bỏ nhà đi xa thì đứa con trai hoang đàng của ông trở về, cho nên ông làm thịt bò con mập ăn mừng. Từ bé đến lớn tôi ăn rất là nhiều bữa ăn với gia đình, mỗi ngày gọi là ba bữa mà ở với gia đình từ sinh ra đến năm 19 tuổi thì cũng quá nhiều bữa ăn. Nhưng dường như tôi đặc biệt nhớ đến bữa ăn đó. Và đó cũng là bữa ăn cuối cùng mà tôi có ăn được với ba tôi. Tại vì qua năm 1994 khi tôi ở đây thì ba tôi bị bạo bệnh và về nước Chúa. Mác 14 câu 12 câu 31 thuật lại câu chuyện bữa ăn tối cuối cùng giữa Chúa Thế Giê-xu và 12 môn đệ trước khi Ngài chịu thương khó và chịu chết, mà bây giờ chúng ta gọi là tiệc thánh. Chúng ta còn học hỏi diễn tiến của ba giai đoạn trong phân đoạn thánh này. Thứ nhất là sửa soạn bữa ăn tối, thứ hai là trong bữa ăn tối, và thứ ba là sau bữa ăn tối. Có những điểm tương đồng giữa câu chuyện Chúa của Thánh Giêsu sửa soạn vào thủ đô Jerusalem trong đoạn 11 câu 1 câu 10 và Ngài sửa soạn cho bữa ăn tối cuối cùng với 12 môn đệ. Tương đồng là Chúa sai hai môn đệ của Ngài đi trước để sửa soạn và mọi chuyện xảy ra đúng như lời Ngài phán trước cho họ. Cả hai câu chuyện cho thấy Chúa cứu Thánh Giêsu biết trước và Ngài chủ động mọi biến cố lớn nhỏ dẫn đến sự thương khó và sự chết của Ngài. Chứ Ngài không phải là một nạn nhân của một biến cố bất ngờ. Chúa cứu Thánh Giêsu đã tự chọn bước theo chương trình của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi nhân loại. Thì nghĩ rằng Ngài thứ nhất về lễ bánh ăn bánh không men, thì thường Ngài thứ nhất về lễ ăn bánh không men đó bắt đầu vào lúc từ buổi hoàng hôn và kéo dài cho đến nửa đêm. Nhưng mà tác giả lại ghi thêm là Ngài giết chiên con làm lễ vượt qua, cho thấy rằng câu chuyện này bắt đầu vào buổi trưa thứ năm khi người ta giết con chiên để sửa soạn cho bữa ăn vào tối thứ sáu. Thì theo phục truyền luật lễ ký đoạn 16 câu 5 đến câu 8 đó, lễ vượt qua chỉ được tổ chức tại thủ đô đền thờ Jerusalem mà thôi. Nên người Do Thái từ khắp nơi, từ trong nước, từ ngoài nước đổ về thủ đô. Và đó là lý do mà Chúa Giêsu và 12 môn đệ đang trú ngụ tại làng Bethany. Thì các môn đệ mới hỏi Ngài rằng: Thầy muốn chúng tôi đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Ở thủ đô Jerusalem. Thì câu hỏi này cho thấy Chúa cứu thế Giêsu giống như là một người chủ gia đình trong bữa ăn lễ vượt qua. Nhưng mà tham khảo câu 22 đó, khi phán về bánh trong bữa ăn đó, hãy lấy này là thân thể ta. Thì Chúa cứu thế Giêsu vừa là chủ bữa ăn mà Ngài cũng vừa là con sinh bị giết trong lễ vượt qua. Và Chúa thế bảo: Hãy vào thành, sẽ gặp một người xách vò nước cứ theo sau, hễ người vào nhà nào các ngươi sẽ nói cùng chủ nhà ấy rằng: Thầy phán cái phòng ta dùng ăn lễ vượt qua với môn đồ ta ở đâu? Chính kẻ đó sẽ chỉ cho các ngươi một cái phòng lớn trên lầu có đồ đạc sẵn sàng, hãy dọn tại đó cho chúng ta. Chắc chắn khi đọc câu này chúng ta tự hỏi rằng: Ủa, biết bao nhiêu người trong thủ đô lúc bây giờ xách vò nước thì làm sao biết ai mà theo? Thì theo phong tục lúc bây giờ đó, xách nước là công việc của phụ nữ. Chỉ phụ nữ xách nước thôi, đã không có làm. Và rất tiếc là ngày nay phong tục đó bị bỏ rồi. Và chúng ta nên không biết có nên áp dụng lại không, để cho đúng theo phong tục ngày xưa. Nhưng mà theo cách chiết tự đó, thì Kinh Thánh bản tiếng Việt của chúng ta dịch không có rõ. Kinh Thánh bản tiếng Anh dịch rõ hơn là Chúa bảo rằng hãy các ngươi sẽ đi vào thành á, sẽ gặp một người xách vò nước á. Cái chỗ đó không rõ, nhưng mà trong cái bản khác đó, hãy vào thành sẽ gặp một người đàn ông, một người nam xách vò nước. Cho nên theo phong tục bây giờ đó, vấn đề xách nước á, là của phụ nữ, nhưng mà họ sẽ đi vào gặp một người đàn ông xách vò nước, cho nên người đó sẽ dễ dàng nhận diện lắm. Thì ở tại đây họ gặp người xách vò nước, mà theo phong tục bây giờ đó, người dân ở tại thủ đô Jerusalem đó có cũng như là theo phong tục đó, họ có cái bổn phận trách nhiệm là phải tiếp đón những khách hành hương từ các nơi trở về, cho nên ai có phòng dư đó đều phải sửa soạn một phòng cho khách hành hương tổ chức lễ vượt qua. Nên Chúa Thánh Giêsu hỏi mượn phòng lớn trên lầu có đồ đạc sẵn. Mà theo một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh á, khi đem so sánh căn nhà này với công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 13 và đoạn 12 câu 12 đó, thì đây có thể là căn nhà của Mary, mẹ của Mark, là người viết sách này. Mà người xách vò nước cũng có thể là Mark. Nhưng mà Kinh Thánh không nói rõ, mà chúng ta khi đọc Kinh Thánh ta có thể suy nghĩ đến điều đó. Thì câu hỏi đặt ra tại đây là: nếu Chúa Thánh Giêsu cần một căn phòng, một căn nhà, một vật dụng gì đó của chúng ta có sẵn sàng để Ngài sử dụng không? Và điểm thứ hai, khi chúng ta dự tiệc thánh, chúng ta có sửa soạn gì cho chính mình trước giờ tiệc thánh không? Có thể chúng ta phải sửa soạn lại thái độ của chúng ta khi dự tiệc thánh. Có thể chúng ta phải sửa soạn lại tâm trí của chúng ta được trong sạch trước khi dự tiệc thánh. Có thể chúng ta phải sửa soạn một tấm lòng ăn năn trước khi dự tiệc thánh. Có thể chúng ta phải đi đến một người nào khác giải hòa với họ trước khi dự tiệc thánh. Chúa chuẩn bị, Chúa sửa soạn lễ thánh rất là kỹ. Nhưng mà đôi khi chúng ta dự tiệc thánh giống như truyền thống, chúng ta không sửa soạn gì cả. Chúng ta cầm lấy bánh ăn, cầm lấy nước uống. Và có lẽ bài học này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần phải thay đổi lại thái độ và những gì chúng ta đã làm trước đây để có một con người sửa soạn sẵn chuẩn bị cho lễ tiệc thánh. Theo Sách Ê-tô Ký đoạn 12 câu 3 câu 4, người chủ gia đình sẽ tụ họp cả gia đình quanh bàn ăn và có thể mời thêm gia đình hàng xóm. Tại vì con chiên mà được giết và được thiêu nướng thì phải ăn hết, không có chừa. Cho nên nếu gia đình ít người quá thì phải mời một gia đình hàng xóm đến để dùng chung. Thì trong bữa ăn này, theo phong tục đó, thì đứa con nhỏ nhất, trẻ nhất trong gia đình sẽ đưa ra câu hỏi đối với người chủ nhà hoặc là cha hoặc là ông nội, ông ngoại là tại sao mình giữ lễ này. Thì người chủ trong gia đình sẽ thuật lại biến cố dân Israel rời khỏi tình trạng nô lệ Ai Cập và buổi ăn cuối cùng ở tại Ai Cập để trước khi họ đi về đất hứa, sẽ thuật lại ý nghĩa đó. Thì tác giả Mark tin rằng độc giả của mình đã biết câu chuyện đó rồi, nên ông chỉ liên hệ hay là chú tâm đến vấn đề giữa lễ vượt qua ngày xưa và sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Ngài sắp sửa thực hiện. Thì bữa ăn lễ vượt qua đó, theo phong tục, được chia làm 4 giai đoạn, 4 phần. Và mỗi giai đoạn kết thúc bằng một chén rượu nho. Phần đầu là khi chủ nhà chào mừng mọi người trong gia đình tham dự, chấm dứt bằng một ly rượu nho. Phần thứ hai là khi người chủ gia đình trả lời câu hỏi về câu chuyện lễ vượt qua thì uống ly rượu thứ hai. Phần thứ ba, khi người chủ gia đình cầu chúc phước cho thức ăn, tạ ơn thức ăn, mà thức ăn nó tượng trưng cho có rau đắng vân vân, cho những nỗi cay đắng trong đời sống nô lệ, rồi sau đó là ơn phước phước hạnh của Chúa trong việc được họ được giải phóng và về đất hứa, rồi uống ly rượu thứ ba. Thì phần thứ tư là phần khi đến gần nửa đêm đó, thì bữa ăn được kết thúc khi mọi người tham dự sẽ hát chung với nhau thi thiên thứ 116 và 100 đến 118, rồi uống ly rượu nho cuối cùng. Đó là phong tục tổ chức lễ vượt qua của người Do Thái. Thì cụm từ đang ngồi ăn cho thấy là Chúa Thế Giê-xu và môn đệ đang ở trong phần thứ ba của bữa ăn. Thì Ngài phán: quả thật ta nói cùng các ngươi, trong vòng các ngươi có một kẻ ngồi ăn cùng ta sẽ phản ta. Trong tinh thần của lễ vượt qua, bữa ăn này là bữa ăn của gia đình, gia đình đoàn tụ, và bữa ăn mang không khí vui mừng. Nhưng rất tiếc là trong vòng các ngươi có một người ngồi ăn cùng ta sẽ phản ta. Buồn. Trong tinh thần của lễ tiệc thánh, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết cái thập tự, Ngài kéo chúng ta lại gần với nhau. Nhưng rất tiếc, có người dự tiệc thánh mà đi ngược lại tinh thần đó. Đó là buồn, nỗi buồn của chúng ta. Chúa Thế Giê-xu không cho biết kẻ phản Ngài là ai, để các môn đệ tự suy nghĩ lấy, tự xét lấy mình. Thì nghe xong các môn đệ buồn rầu rồi lên tiếng: có phải tôi chăng? Có phải tôi chăng? Nhưng mà trong nguyên bản đó, câu này không có dịch, không có nói ý đó, không có ý là có phải tôi chăng, nhưng có ý rằng không phải tôi chứ, như là một lời phản đối nhẹ: không phải tôi chứ. Và Chúa Thế Giê-xu tiếp tục: ấy là một trong 12 người là người thò tay vào mâm cùng ta, vì có người đi y như lời đã chép về Ngài, song khốn cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sinh ra thì hơn. Câu nói của Chúa Thế Giê-xu, ấy là một trong 12 người là người thò tay vào mâm cùng ta, cũng không cho biết ai trong số 12 môn đệ sẽ phản Ngài, vì tất cả đều nhúng bánh vào nước để ăn. Chúa Thế đã nói như lời kêu gọi, như là một lời cảnh cáo Judas Iscariot. Thì Judas Iscariot biết, nhưng mà sao Judas Iscariot vẫn im lặng ngồi đó, để rồi sau bữa tiệc đi ra thực hiện mưu đồ của mình. Và tôi thấy hình ảnh của Judas Iscariot ở trong chính tôi, và xin lỗi, ở trong chúng ta. Chúng ta được đầy tớ của Đức Chúa Trời cho biết hành động mình là sai. Chúng ta biết mình là sai, nhưng chúng ta vẫn âm thầm tiến hành, tiếp tục làm sai. Và tôi không hiểu Đức Chúa Trời sẽ chờ đợi chúng ta ăn, chờ đợi chúng ta cho đến bao giờ để chúng ta có thể ăn, để chúng ta ăn năn điều mà chúng ta biết là sai, mà đầy tớ của Chúa cho chúng ta biết là sai. Hay là chúng ta khinh dễ lòng nhân từ của Chúa? Đang đề cập về câu chuyện người sẽ phản Chúa, Chúa Thế Giê-xu từ câu 22 đến câu 26, tác giả chuyển chúng ta qua ý nghĩa của lễ vượt qua mà bây giờ chúng ta gọi là lễ Tiệc Thánh. Khi đang ăn, tức là giữa phần thứ hai và phần thứ ba của bữa ăn, giống như nghi thức của lễ vượt qua, Chúa Thế Giê-xu lấy bánh tạ ơn, đoạn bẻ ra mà trao cho các môn đồ và phán rằng: Hãy lấy, này là thân thể ta. Cụm từ thân thể ta không thể chỉ hiểu là thân xác của Ngài mà thôi, nhưng phải hiểu là chính ta, tất cả của ta. Ngài ban chúng ta tất cả, chứ Ngài không chỉ ban chúng ta thân xác của Ngài mà thôi. Động từ là trong câu này là thân thể ta đã được giải thích hai ý khác nhau. Ý thứ nhất thường là giáo hội Công giáo La Mã giải nghĩa là sau khi cầu nguyện, bánh tiệc thánh trở nên thân thể của Chúa, nước tiệc thánh trở nên huyết của Chúa. Cho nên mình thấy tín đồ Công giáo thì không, họ ngậm cho tan thôi, họ không dám ăn, không dám cắn. Còn ý thứ hai là thuộc các giáo phái Tin Lành nói chung, là bánh và nước chỉ tượng trưng thôi cho thân thể và huyết của Chúa, nên tín đồ Tin Lành thường xem nhẹ vấn đề bánh và nước. Họ cầm bánh và nước không có đúng theo cái tinh thần mà đáng lẽ nó phải cầm. Cho nên sẵn dịp tôi nói Thánh luôn, mình không thể nhận bánh rồi mình cầm bánh mình để dưới này. Khi Chúa nói này là thân thể ta, thì chúng ta phải hiểu đó là vấn đề quan trọng. Khi chúng ta nhận lấy bánh, chúng ta nên cầm như thế này, nước tôi cầm như thế này, bày tỏ sự kính kiện trong lễ Tiệc Thánh. Đúng ra đó, theo tôi đọc nhiều sách giải nghĩa đó, thì cách hay nhất, dịch hay nhất đó, là bánh và nước đó chuyển sự linh nghiệm của thân thể và huyết của Chúa đến với cuộc đời của chúng ta. Sau khi cầu nguyện bánh và nước đó, thì sự linh nghiệm của sự chết của Chúa nó ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta. Và chính vì vậy, rất tiếc là đáng lẽ tôi phải làm là khi bánh và nước dùng xong mà còn lại đó, thì đúng ra là một mục sư phải quản nhiệm, phải ăn và uống cho hết, chứ không thể bỏ và đổ. Tại vì chúng ta đã thực hiện lễ Tiệc Thánh không có nghiêm túc lắm, mà tôi ao ước Hội Thánh ta sẽ phải đặt lại vấn đề đó. Thì nhiều năm trước đây, Đoàn Lê Vinh con của tôi đó kinh nghiệm sự linh nghiệm của bánh và nước trong lễ Tiệc Thánh. Trong một buổi lễ Tiệc Thánh, Vinh con tôi đứng nhận lấy bánh và nước xong, thì tự nhiên người toát mồ hôi và run lên, và Vinh đứng không nổi nữa, Vinh phải ngồi xuống. Vinh cảm nhận là Chúa qua bánh và nước đụng chạm đến cuộc đời của mình. Và Vinh đã cầu nguyện ăn năn tội trước mặt Chúa và xin Chúa đổi mới cuộc đời của Vinh. Và kể từ lễ Tiệc Thánh đó, cuộc đời của Vinh chuyển hướng và cho đến ngày hôm nay. Đôi khi chúng ta xem thường quá bánh, nước. Nhưng mà chúng ta không biết rằng quyền năng của Chúa, sự linh nghiệm của bánh và nước đó, nó sẽ đụng chạm đến cuộc đời chúng ta nếu chúng ta có thái độ kính kiện đúng. Vì thế, chúng ta không thần thánh hóa bánh và nước trong lễ Tiệc Thánh, nhưng cũng không được xem thường và nên bày tỏ sự kính trọng khi cầm lấy bánh và nước trong lễ Tiệc Thánh. Tiếp theo, Chúa Thánh Giêsu cầm chén tạ ơn rồi trao cho các môn đồ và ai nấy đều uống. Ngài phán rằng, này là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới trong nước Đức Chúa Trời. Đối với văn hóa người Do Thái đó, sự sống ở trong huyết. Nên khi phán này là huyết ta, Chúa có thể muốn phán rằng, Ngài ban cho chúng ta sự sống của chính Ngài. Và muốn hiểu ý Chúa Thế Giêsu phán huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người, chúng ta phải nhìn lại giao ước mà Môi-se đã thiết lập cùng dân Israel. Xuất Ê-tô-ký đoạn 24 câu 3 câu 8 ghi: Môi-se lấy huyết con sinh rưới trên mình dân sự mà nói rằng, đây là huyết giao ước của Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi. Bây giờ trong giao ước mới, huyết của Chúa Cứu Thế Giêsu được ban cho những người tin nhận Ngài. Cho nên thưa ông bà anh chị, bởi đức tin chúng ta nhận lấy thân thể Chúa và huyết của Chúa được ban cho chúng ta là những con người chối Ngài bằng nhiều cách, phản bội Ngài bằng nhiều cách. Nhưng mà Ngài ban thân thể Ngài cho chúng ta, ban huyết Ngài cho chúng ta một cách vô điều kiện. Và đến giây phút của chén rượu cuối cùng để chấm dứt bữa ăn lễ vượt qua, Chúa Thánh Giêsu phán: Quả thật ta nói của người, ta không uống trái nho này nữa cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới trong nước Đức Chúa Trời. Câu phán này của Chúa Thánh Giêsu chuyển từ kỷ niệm lễ vượt qua đến điểm chào đón nước Đức Chúa Trời sẽ đến. Do đó khi dự lễ Tiệc Thánh, chúng ta cũng vui mừng chào đón tiệc cưới chiên con mà chúng ta sẽ dự với Chúa khi Chúa trở lại. Rồi sau khi hát phần cuối Thi Thiên thứ 115 đến câu và 110 đến câu 110 đến 118, Chúa Giêsu cùng môn đệ rời thủ đô Jerusalem, băng qua khe Kherit, tiến về núi Olive để bước vào giai đoạn cuối cùng của sự thương khó. Thì đúng ra phân đoạn Mác đoạn 14 câu 27 đến câu 31 tiếp nối với phân đoạn 17 câu 21, tức là sau khi vấn đề trong vòng các ngươi có một kẻ ngồi ăn cùng ta sẽ phản ta, Chúa Cứu Thế Giêsu tiếp tục phán: Hết thảy các ngươi sẽ gặp dịp vấp phạm, vì có chép rằng ta sẽ đánh kẻ chăn chiên thì bầy chiên sẽ tan lạc. Sau khi cho biết một người trong 12 môn đệ thân tín của Ngài sẽ phản Ngài, Chúa Cứu Thế Giêsu đưa 12 môn đệ đối diện với chính lòng mình về sự trung thành. Trên một phương diện nào đó, sự trốn chạy của 10 môn đệ không khác gì sự phản bội của 11 môn đệ không khác gì sự phản bội của Judas Iscariot. Họ cũng pháp phạm giống như nhau, pháp phạm cách khác nhau thôi, phương cách khác nhau. Cụm từ hết thảy các ngươi sẽ gặp dịp pháp phạm có nghĩa là họ sẽ sa ngã trước áp lực của nghịch cảnh, chứ không phải họ chủ ý như vậy. Hoàn cảnh đẩy đưa họ vào chỗ đó, họ chịu không nổi. Chính vì thế mà Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại với họ rằng hãy tỉnh thức. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên tín đồ hội thánh Côrintô về sự cám dỗ: ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Và khuyên tín đồ thánh Ga-la-ti về vấn đề cư xử với những người phạm tội đó: chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Có lẽ là khi Judas đi ra thực hiện mua đồ phản bội Chúa đó, thì 11 người ngồi tại đây nghĩ rằng tên đó là tên không được. Nhưng mà Chúa cho Giêsu biết rằng 11 người lại cũng sẽ bỏ Ngài, trốn chạy. Họ cũng có phạm như nhau, không hơn. Cho nên chúng ta cũng vậy, phải cẩn thận khi xét đoán anh em mình. Coi chừng chúng ta cũng sẽ lâm vào tội lỗi giống như họ. Chúa Thánh Giêsu trích một câu trong sách Sa-ra-ri đoạn 13 câu 7: Hãy đánh kẻ chăn cho những chiên tản lạc để báo trước các môn đệ về những gì xảy ra cho họ khi Ngài trải qua sự thương khó và sự chết. Câu kinh thánh này đề cập đến Đức Chúa Trời đánh Chúa Thánh Giêsu, hay là Đức Chúa Trời cho phép Chúa Giêsu bị đánh để hoàn thành chương trình cứu rỗi của Ngài. Khi nhắc lại câu kinh thánh này, Chúa Thánh Giêsu cho biết rằng Ngài hiểu được lý do của sự thương khó và sự chết mình sẽ chịu, nhưng Ngài cảnh cáo các môn đệ về sự tan lạc của họ. Tuy nhiên, sau khi nói với họ như vậy đó, thì Chúa có thể Giêsu an ủi và khích lệ họ. Cảm ơn Chúa điều đó. Chúa rằng khi ta sống lại, ta sẽ đi đến xứ Galilee trước người. Chúa thấy hứa rằng Ngài sẽ làm mới lại và Ngài sẽ làm hoàn tất sự kêu gọi Ngài trên các môn đệ để họ trở nên ta đến lưới người. Nếu lần đầu tiên Chúa cứu thế Giêsu đã kêu họ phục vụ Ngài tại bờ hồ Galilee, thì Ngài cũng sẽ đem các môn đệ trở lại địa điểm đó để tái kêu gọi họ một lần nữa, để họ tái đầu phục Ngài một lần nữa. Chắc chắn là khi Chúa phán câu này, các môn đệ không hiểu. Không hiểu Ngài nói rằng khi ta sống lại, họ không hiểu cái đó. Ta sẽ đi trước người tại đến xứ Galilee, họ không hiểu. Nhưng mà Ngài cho họ thấy rằng khi họ bỏ Ngài, chạy trốn, điều đó không có nghĩa là chấm dứt cuộc đời chức vụ họ. Ngài sẽ gặp họ tại Galilee để nói rằng Ngài sẽ tha thứ cho họ, Ngài sẽ phục hồi họ. Mặc dầu họ không hiểu, nhưng mà sự nhân từ và sự tha thứ của Chúa đâu có dựa vào sự hiểu biết của chúng ta. Sự nhân từ và sự tha thứ của Chúa là dựa vào chính Ngài. Ngài yêu kẻ thù của mình trong thế gian thì Ngài yêu cho đến cuối cùng. Cho nên dầu họ hiểu hay không hiểu thì Ngài vẫn chờ đợi họ tại Galilee để tha thứ và để phục hồi. Cho nên chương trình của Đức Chúa Trời không thể bị gián đoạn hay là ngưng vì sự thất bại của con người. Tiên tri Jonah đã trốn xuống tàu qua Tarsis thay vì qua Ninive, như là Đức Chúa Trời đã phán dạy. Nhưng mà không vì thế mà chương trình kêu gọi dân thành Ninive ăn năn chấm dứt. Chúa đưa Jonah trở lại với sứ mạng qua một cơn bão lớn trên biển. Cũng vì vậy, Đức Chúa Trời cũng thực hiện điều đó đối với mỗi cuộc đời chúng ta. Dầu Chúa Giêsu báo trước như vậy, nhưng các môn đệ và nhất là Phi-rơ không khiêm nhường đủ, mà trả lời với lòng tự tin rằng dầu mọi người vấp phạm vì có thầy, nhưng tôi chẳng hề làm vậy. Câu trả lời này của Phi-rơ xuất phát từ tấm lòng trung thành, nhưng mà nó thực ra nó xúc phạm đến những môn đồ khác đang có mặt từ đó. Phi-rơ muốn nói rằng con không giống mấy anh kia. Mấy anh kia có thể bỏ thầy, trốn chạy gặp nguy hiểm, nhưng mà con không phải là mẫu người như vậy. Cho nên sau này khi sống lại, những ai học nhóm nhỏ đều biết cái ý này. Chúa Thánh Giêsu mới hỏi Phi-rơ: Hỡi Simon, con Jonah, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Có nghĩa là Phi-rơ, con có yêu ta hơn những môn đệ này yêu ta không? Mà ngày xưa con nói rằng dầu họ trốn chạy, con không trốn chạy. Bây giờ nó như thế nào? Tình yêu của con có giống như họ không? Chúa Giêsu trả lời ngay cho Phi-rơ rằng: Quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Hôm nay cũng trong đêm nay, ngươi sẽ chối ta ba lần. Không phải một lần, nhưng mà ba lần. Phi-rơ mạnh mẽ lên tiếng: Dầu con phải chết cùng thầy, con cũng chẳng chối thầy đâu. Kinh Thánh ghi hết thảy các môn đồ khác cũng đều nói như vậy. Khi chưa đối diện với áp lực, khó khăn, nguy hiểm, chúng ta dễ nói hay về mình và kết tội người khác lắm. Khi sống trong một cộng đồng, chúng ta cũng dễ bị ảnh hưởng tình cảm mà nói theo lắm. Nhưng mà chúng ta để ý cách tác giả Mác ghi lại vấn đề này qua các câu Kinh Thánh, qua câu 23 đó. Nha, con thánh lật câu 23: Ai nấy đều uống chén đó. Câu 31: Hết thảy các môn đồ khác cũng đều nói như vậy. Rồi câu 50: Mọi người đều bỏ Ngài mà trốn đi cả. Tác giả cũng nhấn mạnh rằng họ cùng uống chén đau thương, và họ cùng muốn chết với nhau khi ngồi trong nhà, nhưng mà họ cùng nhau chạy trốn khi gặp quân thù. Cho nên trong đời sống của chúng ta đôi khi chúng ta cũng không cẩn thận. Chúng ta nói rất dễ, nhưng mà khi chúng ta hầu Chúa mà đụng chạm, chúng ta cũng dễ bỏ chạy lắm. Cùng uống với Chúa, cùng hứa với Chúa, nhưng mà rồi bỏ Chúa chạy hết. Cho nên tôi thấy trong đời sống đức tin có những người dựa vào người khác. Chồng thì dựa vào vợ, hay vợ dựa vào chồng, con gái dựa vào cha mẹ, tín đồ dựa vào mục sư. Hễ chồng yêu mến Chúa thì vợ yêu mến Chúa, hễ vợ yêu mến Chúa thì chồng yêu mến Chúa. Hễ cha mẹ bỏ nhà thờ thì con cái bỏ nhà thờ, hễ mục sư phạm tội tín đồ bỏ đi hết. Chúng ta không dựa vào Chúa. Huyết của Chúa Thế Giê-xu đổ ra cho nhiều người, không phải chỉ cho các thầy tế lễ, cả các thầy thông giáo, các trưởng lão, nhưng mà huyết của Chúa cũng đổ ra cho các môn đệ của Ngài nữa. Huyết của Chúa Thế Giê-xu đổ ra cho nhiều người, không phải cho những người đang đi chợ bây giờ tại bên sau, tại Capernaum mà thôi. Nhưng mà cũng Ngài cũng đổ, huyết của Ngài cũng đổ ra cho chúng ta là người ngồi tại trong nhà thờ này nữa. Lý do là sao khi phán, trong vòng các ngươi có một kẻ ngồi ăn cùng ta sẽ phản ta, ấy là một trong 12 người, là người thò tay vào mâm cùng ta. Phán xong, Chúa thấy là Giê-xu lại nói, hãy lấy này là thân thể ta, này là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người. Huyết đó cũng đổ ra cho các môn đệ, là người cũng sẽ bỏ Ngài trốn hết. Trong suốt 3 năm sống với 12 môn đệ, Chúa Thế Giê-xu đã ăn tối với họ không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà không bữa ăn tối nào mang ý nghĩa sâu đậm như bữa ăn tối cuối cùng này. Ý nghĩa sâu đậm đó không phải đây là bữa ăn cuối cùng, nhưng mà vì Chúa Thế Giê-xu liên hệ Ngài với chiên con của lễ vượt qua khi phán, hãy lấy này là thân thể ta, này là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người. Rồi Ngài vác cây thập tự lên khu của thả. Có phải chăng lễ tiệc thánh được lập lại mỗi Chủ nhật đầu tháng dường như nó mất đi ý nghĩa sâu đậm đối với chúng ta? Làm cách nào chúng ta tìm lại được ý nghĩa sâu đậm đó cho chính mình? Có lẽ chúng ta cần phải thay đổi thái độ khi dự lễ, ngay cả cầm lấy bánh và chén. Hay là chúng ta cần dấn thân hơn trong sự phục vụ Ngài để bày tỏ rằng mình đồng sống đồng chết với Chúa. Thì xin Chúa dùng bài học này gợi nhắc lại chúng ta để lễ thánh lần tới chúng ta mỗi người sẽ kinh nghiệm được sự linh nghiệm khi nhận lấy bánh và nước. Xin Chúa ban phước chúng ta. Chúng ta cùng nguyện. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con, bài học ngày hôm nay trong lời của Chúa nhắc nhở chúng con về ý nghĩa của lễ tiệc thánh. Con cảm ơn Chúa đã cho chúng con được nhắc nhở lại lời của Ngài, vì chính mình con cũng phải cần chỉnh đốn lại thái độ của con, sự sử soạn của con trước giờ tiệc thánh, để chúng con bày tỏ sự kính trọng lễ mà Chúa đã thiết lập, và chúng con hưởng được linh nghiệm của bánh và nước là thân thể và huyết của Chúa đã đổ ra vì cớ chúng con. Xin Chúa giúp đỡ chúng con để lần tiệc thánh tới này, chúng con sẽ nhớ lại lời của Chúa mà sửa soạn cho chính mình, gia đình mình và hội thánh của chúng con, làm sao buổi lễ này được đẹp lòng Chúa và chúng con hưởng được sự linh nghiệm. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.